Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày mùng 1 tháng 7 năm 2012, nhằm ngày 13 tháng 5 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Con của Phật học theo hành Phật. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta hình dung như thế này: cả một cái thế giới mà ở đó tất cả mọi người đều tin rằng có một đấng thần linh ban phước giáng hòa cho tất cả, để rồi trước bao nhiêu những cảnh ngộ bất hạnh, những tai ương hoạn nạn, bệnh tật thiên tai, chiến tranh, ta chỉ nghĩ rằng đây là tai họa do thần linh giáng xuống, để rồi cả mọi người trong cái thế giới đó chỉ một lòng duy nhất để làm là cầu nguyện và chờ đợi. Cầu nguyện đấng thần linh kia dừng tay lại, cầu nguyện và chờ đợi cho cái vị thần linh kia ban phước lành cho mình. Còn con người thì vẫn cứ tiếp tục sống với những tham dục sân hận si mê, vẫn oán cừu lẫn nhau, vẫn ganh tỳ đố kỵ lẫn nhau, vẫn giành giật đạp lên nhau mà sống. Và cứ như vậy, đời sống con người cứ tiếp tục diễn tiến. Giữa một cái thế giới như vậy, Đức Phật ra đời và tiếng nói của Ngài cất lên, bảo rằng không, không phải là tai họa của một vị thần linh nào đã giáng xuống cho tất cả loài người. Bao nhiêu ác nghiệp từ trong nhiều đời nhiều kiếp chất chồng đã khiến cho con người phải chịu lấy tất cả những hậu quả đau khổ của nó, không phải là thần linh nào giáng hòa hết, và cũng không phải thần linh nào rồi sẽ ban phước cho chúng ta hết cả. Chỉ là bởi vì chúng ta không chỉ trong một đời này và trong nhiều đời nhiều kiếp về trước đã từng oán cừu lẫn nhau, đã từng giết hại lẫn nhau, đã từng đem tham dục sân hận si mê, và vì vậy mà loài người và tất cả muôn loài cứ trôi lăn mãi hoài ở trong cái biển khổ bất tận này, không làm sao thoát ra được hết tất cả. Hãy nhận thức cái điều đó một cách rõ ràng để con người có thể đứng dậy mà bước đi trên con đường giải thoát tất cả những đau khổ trói buộc. Bởi vì vô minh mà con người hành động một cách sai lầm, vì hành động một cách sai lầm mà con người phải gánh lấy tất cả những hậu quả khổ đau. Đó là cái vòng luân hồi sanh tử đã kéo dài từ trong vô lượng kiếp đến nay, từ mê hoặc mà tạo nghiệp, từ chỗ tạo nghiệp mà thọ lấy khổ báo. Như thế đó, con người luân chuyển ở trong một cái mắt xích mà được đánh dấu vô minh như là cái khởi đầu. Và kể từ đó mà con người trôi lăn mãi hoài ở trong biển khổ. Một tiếng nói như vậy cất lên từ ở nơi Đức Phật là bởi vì Đức Phật đó không chịu để mình trở thành một kẻ nô lệ cho thần linh, cho những niềm tin mù quáng, nhắm mắt mà tin theo những truyền thống này, truyền thống kia, tập tục nọ. Mà Đức Phật đó, Ngài nhìn thẳng vào ở trong cái đau khổ của kiếp người và của vạn vật muôn loài để thấy ra đâu là cái cội nguồn của những đau khổ. Cội nguồn của đau khổ đó là đâu? Là bởi vì vô minh mê hoặc, là bởi vì con người tham ái và tự trói chặt mình ở trong cái biển khổ này đấy, đập vỡ cái bức tường vô minh đó, cắt đứt được cái sợi dây tham ái đó, thì con đường giải thoát mở ra cho con người. Giải thoát luân hồi sanh tự nghĩa là như thế. Cho nên đối diện trước cuộc đời, Đức Phật không chạy trốn, Đức Phật không tự ru ngụ mình trong lý thuyết này lý thuyết khác, Đức Phật không từ nằm im ở trong những niềm tin mù quáng từ xa xưa để lại, mà Đức Phật nhìn thẳng vào ở trong những đau khổ, nhìn thẳng vào để thấy rõ đâu là cội nguồn của những đau khổ này. Và khi thấy rõ cội nguồn của đau khổ rồi, Đức Phật thấy rõ làm sao để giải thoát khỏi tất cả những đau khổ như vậy. Con đường đạo từ đó mở ra ở giữa thế gian này. Đức Phật là như vậy. Giải thoát khổ đau không bắt nguồn từ đâu, không phải cầu xin và chờ đợi, mà giải thoát khổ đau bắt đầu từ chỗ con người nhận chân ra cái cội nguồn của những đau khổ, để rồi dứt bỏ cội nguồn của những đau khổ đó, dứt bỏ mê hoặc, dứt bỏ tham ái. Và đó chính là con đường để thoát khổ. Đạo của Phật là cái đạo nói về đau khổ và nói về con đường để mà giải thoát khỏi tất cả những đau khổ như thế. Một kẻ bất giác ngộ, hiểu biết được tất cả những cái đau khổ và cội nguồn của những đau khổ này, hiểu biết được con đường giải thoát khỏi những đau khổ như thế này, kẻ đó sẽ sống an nhiên tự tại trước cuộc đời. Và Đức Phật chính là một con người như thế. Vì hiểu rõ được cái cội nguồn của những đau khổ như vậy, thấy rõ được con đường giải thoát khỏi những đau khổ như vậy, mà Đức Phật an nhiên tự tại trước hết tất cả, mọi được mất, mọi khen chê, mọi hơn thua, mọi thành bại. Từng có một người đến nhục mạ Đức Phật, chửi mắng Đức Phật bằng những lời thầm tệ nhất. Và Đức Phật đã làm gì? Đức Phật an nhiên tự tại. Và cuối cùng, bằng tất cả tâm từ bi, Đức Phật hỏi cái người chửi ngài như thế này: nếu như người có một món quà muốn đem tặng cho ai đó, nhưng mà kẻ đó không nhận cái món quà kia, vậy thì món quà đó sẽ cuối cùng sẽ thuộc về ai? Người chửi mắng Phật thưa rằng: đương nhiên tôi tặng cho người ta quà mà người ta không nhận, món quà đó cuối cùng thuộc của tôi vậy. Đức Phật dạy bảo rằng: thì cũng như vậy, tất cả những cái lời mà ngươi đã chửi mắng ta từ nay đến giờ, những lời đó ta không nhận. Và rồi chính ngươi, chứ không phải ai khác, sẽ phải thọ nhận tất cả những cái hậu quả đau khổ từ những lời chửi bới vu khống nhục mạ hôm nay như thế. Có một người khác đến Đức Phật và ca ngợi ngài lên tầng mây xanh. Người đã bảo rằng: ngài chính là bậc đạo sư vĩ đại nhất ở trên đời này. Và trước một lời khen người tán dương như thế, Đức Phật cũng không phải vì vậy mà sung sướng, mà ngài vẫn an nhiên tự tại, không hề rung động trước những lời ca người. Và ngài hỏi người đó rằng: vậy thì ngươi đã từng gặp hết tất cả những bậc đạo sư từ ngàn xưa cho tới nay chưa? Chưa. Ngươi có gặp được tất cả những bậc đạo sư từ nay cho mãi mãi về sau chưa? Chưa. Ngươi có gặp hết tất cả những bậc đạo sư ở đến cõi đời này không? Dạ không. Vậy cái lời ca ngợi của ngươi mà bảo rằng Như Lai là bậc đạo sư vĩ đại nhất. Cái lời ca người đó quả thật là điên rồ, quả thật là không chân thật một chút nào hết tất cả. Làm sao ta có thể bảo rằng kẻ này là vĩ đại nhất khi mà ta chưa gặp hết tất cả mọi người khác ở trong đời? Một lời ca người như vậy Đức Phật cũng chẳng bao giờ để ở trong lòng mình hết tất cả. Đức Phật giải thoát là giải thoát như vậy ngay ở trong cuộc đời này. Những lời chê bai chửi mắng Ngài vẫn an nhiên tự tại. Những lời khen người mà không có đúng pháp, Ngài vẫn an nhiên tự tại, chẳng hề có một mảy may dao động tâm tư nào trước những khen chê như thế. Có một người tới hỏi Phật, Ngài có buồn chăng? Làm người sao không buồn phải không quý vị? Như chúng ta đây, ngày nào mà không buồn, tháng nào mà không buồn, và có ai trong cuộc đời mà không buồn bao giờ đâu. Cái buồn nó kéo theo ta đủ thứ hết cả. Cười đó, vui đó, nhưng rồi cái buồn nó cũng nằm ở nơi đó. Cho nên cái người đó tới hỏi Phật rằng Ngài có buồn không? Ngài bảo ta có mất gì đâu mà buồn. Người đó bảo rằng vậy thì Ngài có vui không? Phật lại bảo ta có được gì mà vui. Ngài an nhiên tự tại, chẳng được chẳng mất. Còn chúng ta đây thì thế nào? Ngày nào mà không được, ngày nào không mất quý vị. Được cái gì? Cưới được vợ, trúng số được tiền, mua may bán đắt đủ thứ hết cả. Gặp được cái này, có được cái nọ, và như thế ta vui với nó. Nhưng mà rồi cũng có người nào ở trong đời này mà không mất. Mất vợ, mất chồng, mất những người thân yêu của mình, mất bạn, mất bè, mất tiền, mất của, mất nhà, mất cửa, mất sức khỏe này ở nơi ta. Ai mà không mất ở trong đời đâu quý vị. Và trước những cái mất mát như vậy, ta buồn biết bao nhiêu, ta tiếc nuối biết bao nhiêu, ta đau khổ biết bao nhiêu. Còn Đức Phật, Ngài có mất gì đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Ngài có sợ đắc cái gì đâu. Ngài có cầm nắm một cái gì ở trong cuộc đời này đâu. Mình là bởi vì mình sống trong ảo mộng, đuổi theo hết hư danh này tới hư danh khác. Cho nên khi mà danh vọng lên cao ta vui, khi mà danh vọng mất rồi ta buồn. Bởi vì mình sống trong ảo vọng, đuổi theo tiền tài của cải, cho nên được tiền ta vui, mất tiền ta khổ. Bởi vì mình sống ở trong quyền uy, có quyền ta vui, ta hỏng hách đủ thứ. Mất quyền lời rồi ta đau khổ tiêu nghiệp. Còn Ngài, những cái gọi là danh vọng quyền uy, những cái gọi là của cải kia, chỉ là những thứ hạt bụi ở giữa trời đất, chẳng là cái gì để cho Ngài nắm giữ hết tất cả. Mình thì đuổi bắt đủ thứ những ảo ảnh. Ngài bởi vì biết đó là ảo ảnh, cho nên chẳng hề mảy đồng tâm tư mà nghĩ đến nó, đừng nói cái chuyện cầm nắm nó bao giờ hết cả. Cho nên trước tất cả những được mất như vậy, Ngài an nhiên tự tại. Cái được cái mất chẳng hề dính một chút gì ở trong cái tâm hồn cao cả, mênh mông của Ngài hết cả. Đức Phật giải thoát giữa cuộc đời là như thế. Còn chúng ta đây, được mất khen chê, có cái gì mà không trói buộc tâm ta đâu, có cái gì mà không làm cho lòng ta chướng ngại đâu. Cho nên lời kinh Bạc Nhã mà Phật dạy, tâm vô quả Ngài, vô quả Ngài cố, vô hữu khủng bố mà viễn ly điên đạo mộng tượng mà cứu cảnh niết bàn. Tâm này không chướng ngại, vì tâm này không chướng ngại cho nên không sợ hãi, xa rời tất cả mọi điên đạo mộng tượng mà đạt tới cứu cảnh niết bàn an lạc. Còn cái tâm mình lúc nào cũng chướng ngại hết. Một lời khen cũng là chướng ngại, một lời chê cũng là chướng ngại. Có tiền đừng tưởng rằng không chướng ngại, tiền là cái làm chướng ngại tâm ta nhất. Những kẻ được tiền trên đời này đó phải lo đủ thứ hết cả để bảo vệ cái tiền bạc của mình, đừng cho kẻ cướp nó lấy đi. Những kẻ có tiền trên đời này đó vì đồng tiền mà sinh ra biết bao nhiêu thứ tội lỗi ở trên đời. Và những kẻ có tiền trong cuộc đời này đó, đến khi mất tiền mà chắc chắn trước sau gì rồi cũng sẽ mất. Những kẻ đó đau khổ biết bao nhiêu. Ta sống trong ảo ảnh, nổi trôi theo cùng với những được mất khen chê, cho nên hết buồn tới vui, hết vui tới buồn, và cứ như thế cuộc đời diễn tiệc. Còn Đức Phật, bậc đại giải thoát ở giữa đời, Ngài an nhiên tự tại trước tất cả. Và chính vì vậy mà chúng ta tôn xưng Ngài là Đấng Pháp Vương vô thượng. Pháp Vương trong cái nghĩa là vua của các pháp. Lời khen là pháp, tiếng chê là pháp. Được tiền là pháp, mất tiền cũng là pháp. Tất cả mọi cái thành bại nên hư trong cuộc đời, tất cả đều là pháp đó. Pháp đó nó trói buộc mình, nó làm chướng ngại cho mình. Pháp nào cũng làm khổ mình hết cả. Còn đối với Đức Phật, không một pháp nào dính mắc ở tâm hồn cao cả của Ngài. Cho nên, Ngài làm chủ của các pháp. Còn đối với chúng ta mà nói thì các pháp nó làm chủ ta. Cái đẹp là làm chủ ta, cho nên đêm ngày có nó chăm sóc ba cái thứ: mặt mũi, tóc tai, áo quần đủ thứ hết cả. Còn thì giờ đâu mà tu, còn thì giờ đâu mà trau dồi trí tuệ từ bi quý vị. Bởi vì cái đồng tiền nó làm chủ ta, cho nên ta biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho đồng tiền, sẵn sàng vì tiền mà dẫm đạp lên tất cả tình nghĩa đạo bạn. Vì tiền, ai là người như thế? Kẻ đó làm sao có thể bước vào con đường giải thoát giác ngộ ở nơi đây? Cái gì trong đời này nó cũng trói ta hết cả. Người thân yêu, yêu thương mình cũng là trói ta. Những kẻ ghét mình, những kẻ ghét đó cũng sẽ trói ta. Thương ghét đều là những sợi dây trói chặt hết. Còn Đức Phật đó đi giữa tất cả những thương ghét của đời mà không một cái thương ghét nào trói Ngài được hết. Bởi vì Ngài làm chủ lấy nó, Đấng Pháp Vương vô thường là như thế. Còn mình đây là kẻ nô lệ của các pháp, kẻ tối đòi của các pháp. Đức Phật hình ảnh của một bậc giải thoát, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi từng trói buộc chúng sanh trong biển khổ này, giải thoát khỏi cái ngôi nhà vô minh đã được xây đắp từ vô lượng kiếp. Để rồi đối với Đức Phật, kẻ làm nhà là vô minh đó sẽ không còn bao giờ xây dựng lên được một ngôi nhà nào nữa hết tất cả. Còn với chúng ta đây, hết xây nhà tù này tới xây nhà tù khác, và cứ như vậy mà đời sống, mình đi hết nhà tù này sang nhà tù khác. Nhà tù của tình yêu, nhà tù của thù hận, nhà tù của giàu sang, nhà tù của nghèo khổ, nhà tù của những người thân, nhà tù của những kẻ oán. Tiền bạc của cải cũng là một thứ nhà tù, danh vọng lời lộc cũng là một thứ nhà tù, và cứ như thế mình sống mãi ở trong tù ngục. Nói giải thoát nằm ở nơi đâu? Khi mà con người chúng ta cứ tạo ra những ngôi nhà tù để mình nhốt mình ở trong đó như thế. Còn Đức Phật, hỡi những kẻ làm nhà kia, ta đã nhìn rõ mặt mũi ngươi rồi. Hỡi những kẻ làm nhà kia, kể từ nay ngươi sẽ không còn xây thêm một ngôi nhà nào nữa hết cả. Ta mà trôi lăn muôn kiếp ở trong biển khổ sanh tử luân hồi, chính là bởi vì ta để cho vô minh đó, tham ái đó xây dựng lấy những tù ngục để nhốt mình ở trong đó. Còn Đức Phật, Ngài giải thoát khỏi tất cả những ngôi nhà như vậy, không một ngôi nhà nào còn xây lên được nữa ở nơi Ngài. Và Ngài sống giữa đời, sống giữa tất cả những thị phi được mất của đời, sống giữa tất cả những thăng trầm nên hư của đời, với cái tâm vô quả Ngài, tâm không hề có một mảy may chướng ngại, cho nên không một cái gì có thể trói buộc được Ngài hết cả. Ngài an nhiên tự tại trước những lời khen tiếng chê, Ngài an nhiên tự tại trước tất cả những được mất hơn thua. Giải thoát ở trong lòng bàn tay, chính đó là cái nghĩa mà mỗi người chúng ta có thể từ kinh nghiệm được ngay ở trong cuộc sống này. Trong kinh, Đức Phật từng nói tới ba hàng người ở đời. Một hàng người, đó là hàng sống ở đời như là khắc chữ trên đá. Hàng người thứ hai, sống ở đời như việc chữ ở trên mặt đất mặt cát. Hàng người thứ ba sống ở đời như việc chữ ở trên mặt nước. Chúng ta đây thuộc hàng người nào thưa quý vị? Hàng người như khắc chữ trên đá ư? Khắc chữ trên đá là thế nào? Khắc chữ trên đá thì chữ đó sẽ tồn tại mãi theo thời gian. Mưa nắng không mòn, năm tháng trôi qua vẫn còn mãi ở đó. Ai là kẻ sống mà dứt khắc chữ trên đá, kẻ đó đau khổ biết bao nhiêu. Bởi vì với một kẻ như vậy, ai khen ai chê đều dính mãi ở trong lòng. Thương ai rồi ghét ai rồi, ốm mãi thì mỗi thương ghét đó không bao giờ phai nhạt đi được. Ai chửi bởi mình một câu, cái tiếng chửi đó nó ghim vào ở trong tim, khiến cho đêm ngày ăn không ngon ngủ không yên. Nhiều khi nhiều năm tháng trôi qua rồi mà lòng vẫn ôm mãi một mối sầu hận. Đó là những kẻ khắc chữ trên đá. Tôi từng thấy nhiều kẻ như vậy ở trong đời này. Có người là ruột thịt của nhau, thế mà rồi trở thành cừu địch lẫn nhau, thù hận tới cái mức độ mà khi chết, kẻ này vẫn không muốn kẻ kia đến để mà thắp hương cho mình nữa. Chết mà vẫn ôm hận đi xuống tuyền đài chưa tan. Những kẻ đó là kẻ mà sống dứt khắc chữ ở trên đá. Hễ cái gì mà đi qua là nó dính mắc mãi ở trong lòng mình, không buông được, không xả được, không bỏ đi được. Những kẻ đó khổ lòng. Đừng mong mình trở thành những kẻ như vậy. Ai là kẻ sống mà trở thành những kẻ như vậy, người đó sẽ ôm mãi một cái trái tim đau khổ và cuối cùng chết trong đau khổ mà thôi. Còn sống ở đời như việc chữ trên mặt đất mặt cát là thế nào? Việc chữ trên mặt đất trên mặt cát, việc xong rồi nét chữ vẫn còn ở đó, nhưng mà chỉ cần một cơn mưa xuống là bao nhiêu nét chữ đó đều tan đi hết cả. Cũng như vậy, những kẻ nào sống trong đời như tất cả chúng ta ở đây, ai mà không từng vui từng buồn, ai mà không có thương có ghét, ai mà không nhận những lời khen tiếng chế. Nhưng mà dù thương ghét đến đâu, dù khen chê như thế nào, ta có thể mấy đồng tâm tư để mà cũng vui cũng buồn về nó, nhưng mà chỉ vui buồn 5 phút rồi thôi, 10 phút rồi thôi, giận nhau giận một ngày rồi thôi. Đừng để cho giận cả một năm, giận cả một đời. Chỉ cần một giấc ngủ trỗi dậy là bao nhiêu giận hờn tan biến đi hết. Như thế đó viết chữ ở trên mặt nước. Vì vì chúng ta từng giận nhau phải không? Từng tức nhau phải không? Vợ chồng còn giận còn tức nói gì người dứt được là. Cha mẹ con cái còn giận còn tức nói gì ai kia là kẻ xa lạ với mình. Nhưng mà đừng để cho cái giận đó nó ở mãi trong lòng mình. Hãy buông bỏ nó đi. Buông bỏ nó đi rồi thì ta lại tìm lại tất cả cái niềm an vui hạnh phúc vốn có. Còn nếu ta cứ ôm mãi cái giận hờn đó trong lòng cho đến khi chết mà vẫn ôm giận ôm hờn, kẻ đó là kẻ đau khổ bậc nhất ở trong đời. Viết chữ trên mặt nước, viết chữ trên cát thì nó cũng giống như một kẻ có giận có hờn, có vui có buồn. Nhưng mà giận hờn vui buồn rồi nó sẽ qua đi. Chỉ cần một bữa ăn, chỉ cần một giấc ngủ, chỉ cần một lời nói, bao nhiêu giận hờn tan biến hết. Còn ai là cái người sống ở đời như là viết chữ trên mặt nước? Thưa quý vị, đó chính là những bậc đại giải thoát ở đời. Đó chính là Đức Phật. Viết chữ trên mặt nước, viết rồi chẳng còn đâu dấu vết cả. Ai tới chửi ngài, chửi xong rồi chẳng thấy một dấu vết gì ở trong tâm hồn cao cả của ngài hết. Ai tới khen ngài, khen rồi cũng chẳng thấy đâu dấu vết ở trong tâm hồn của ngài hết cả. Sống như thế là sống giải thoát, an nhiên tự tại trước tất cả mọi cái. Không một cái gì mà dính mắc ở trong tâm hồn của một bậc đại giải thoát như thế. chúng ta chưa giải thoát được, phải không quý vị? Còn nhiều thứ quá. Mình vốn sinh ra từ trong nghiệp báo, từ nghiệp báo mà sinh ra đời để rồi gặp kẻ này thương, gặp kẻ kia ghét, gặp phải cảnh ngộ vui này, gặp phải cảnh ngộ buồn kia. Mình vốn sinh ra từ ở trong những vướng mắc trói buộc của nghiệp báo quăng khiêng như thế. Và rồi ở trong cuộc sống của mình đấy, cũng có biết bao nhiêu những vui buồn, cũng có biết bao nhiêu những được mất, cũng có biết bao nhiêu những thương ghét. Nhưng mà mình học Phật, ít nhất mình học Phật cũng biết rằng những vui buồn, những thương ghét, những được mất, những khen chê kia chỉ là hư ảo, phù du mà thôi, chỉ là tương đối mà thôi. Vậy thì tại sao mình phải cố chấp mà bám chặt lấy nó làm gì? Buông đi, xả đi. Có vui có buồn đó, nhưng mà chỉ 5-10 phút rồi thôi. Có tức có giận đó, nhưng mà chỉ cần một nụ cười, một lời an ủi, là bao nhiêu giận hờn tức tội cũng để cho nó tan biến đi. Mình chưa giải thoát hoàn toàn thì ít nhất mình cũng còn biết nghĩ lại, để mà cởi mở tâm tư mà bước đi trên con đường giải thoát. Và như thế đó mới đúng là đệ tử của Phật. Còn nếu không, Phật thì an nhiên tự tại giải thoát như vậy, còn mình là cái đệ tử của Phật, con Phật đấy, nhưng mà giận hờn suốt đời suốt kiếp. Nhưng mà tức giận thì tức suốt ngày suốt tháng suốt năm. Làm sao gọi là đệ tử của một bậc đại giải thoát như vậy? Mong rằng trong khi chúng ta hình dung trở lại cuộc đời của Phật, tôn kính ngày đản sanh của Đức Phật, học lại cái bài học đó của Phật, mà tập cởi bỏ tâm tư để cho cõi lòng nhẹ nhõm, tập cởi bỏ tất cả những vướng mắc để cho cõi lòng thanh thản. Và như thế đó, mình tập sống an vui giải thoát ngay ở trong cuộc đời này. Có an vui giải thoát hôm nay, ta mới có an vui giải thoát ở ngày mai. Còn hôm nay mà trói buộc thì ngày mai rồi sẽ tiếp tục trói buộc. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Hàng năm theo con mẹ lên chùa, mẹ đi trong nắng vàng lối ngõ, tà áo lụa khói hương phơ phất gió, mùi trầm bay chuyện la trúc nên thơ. Thời gian có bao giờ ngừng trôi, gió xuân hương vẫn nụ cười thương, nét từ bi trên điện rực mây vàng, lời kinh tụng tiếng mõ âm vàng đều. Hợp tan có khác gì mây trời, say say hương khói tỏa ngày Phật đản năm xưa. Tôi chợt thấy mẹ về bên Đức Phật, ăn từ bi xoa dịu nỗi sầu đau, và hào quang bừng dâng lên rực rỡ, sáng hòa đời, lòng nhẹ rung muôn điều sáng hòa đời.
Soi bóng hoàng hôn, ngắm tóc huyền ảo mộng, chiều đông phương vàng vọt dải mây trời. Tráng sĩ bạch đầu bi hướng thiên, thơ Nguyễn Du. Tang thương một dải tóc huyền, bãi dâu ngàn suối mấy miền hoang vu. Bài thơ Tóc Huyền qua giọng ngâm nghệ sĩ Thúy Vinh.
vai mang mây chiều, tóc huyền loạn cả nguyên tiêu, làng du ai ngờ cô liêu bạc đầu.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Cảm Hóa, trích trong Thiền Sử Nhật Bản, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Sa Thạch Tập ghi lại một câu chuyện về thiền sư Ryokan như sau. Khi đang dốc hết thì giờ vào việc tu học, ông nghe tin rằng người cháu trai của ông đang đi vào con đường ăn chơi sa đọa, đem tiền bạc của cải cho một cô gái giang hồ, có cơ nguy làm cho gia sản tiêu tan. Các thân nhân yêu cầu thiền sư can thiệp để ngăn cản nhằm cứu đứa cháu trai và giữ gìn gia sản. Ryokan lên đường đi thăm đứa cháu, người mà ông đã không gặp từ lâu, kể từ khi ông đi tu. Đứa cháu đã tỏ ra mừng rỡ khi gặp lại ông và thỉnh mời ông ở lại qua đêm. Suốt đêm đó ở nhà cháu trai, ông ngồi thiền định. Khi sắp từ giã vào buổi sáng sớm hôm sau, ông nhờ đứa cháu cột dây cho đôi dép ông mang và bảo với cháu rằng: "Có lẽ chú đã già yếu lắm rồi, đôi tay run rẩy này đã không làm gì được nữa. Cháu có thể giúp chú cột dây đôi dép rơm cho chú với." Đứa cháu giúp ông cột dây. Khi xong, ông nói lời từ tạ: "Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu thấy đó, con người ta rồi ai cũng trở nên già nua và yếu đuối, dần theo tháng ngày trôi đi. Thôi, cháu hãy tự bảo trọng lấy thân mình nhé." Thế rồi ông ra đi trở về, không nói gì đến cuộc sống sa đọa của đứa cháu. Nhưng kể từ sáng hôm đó, người cháu trai đã thay đổi, không còn ăn chơi hoang phí nữa.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Thưa quý vị, có hàng ngàn lời than phiền, có hàng trăm lời khuyên răn, nhưng vẫn không cảm hóa để thay đổi được những tánh hư tật xấu của một con người. Nhưng đôi khi chỉ một hành động nhỏ nhặt, một sự việc nhẹ nhàng, một lời nói nhắc nhở dịu dàng lại đủ sức gây chấn động, làm thay đổi một con người. Và đó là trường hợp của thiền sư Ryokan và đứa cháu ở đây. Ông không la rầy, không trách móc, ông chỉ đem chính mình với sự già nua run rẩy của mình mà đánh thức đứa cháu trỗi dậy cơn mê muội chìm đắm vào dục lạc, để cho đứa cháu thấy ra được cái ý vô thường mong manh của đời sống ngắn ngủi mà biết sống sao cho có ý nghĩa. Nhờ đứa cháu cột dây đôi dép rơm, sự việc nhỏ nhặt đó quả là có hiệu lực hơn ngàn lời trách móc dạy bảo. Dạy con, dạy cháu để cho con cháu được nên người, quả là một nghệ thuật vậy.
Xa đi lìa xa mái hiền chùa, còn đâu bóng làm hiền và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý đồng hương Phật tử xa gần được rõ. Hiện nay, tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, Chư Tăng đã kiết giới an cư kiết hạ 2 tuần. Mỗi ngày từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ tối, có rất nhiều chương trình tu học như tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, dạy Phật pháp căn bản, dạy thiền tứ niệm xứ căn bản và rất nhiều chương trình tu học khác rất lợi lạc cho những người con Phật, tu Phật và học Phật. Đây là một cơ hội rất là đặc biệt. Chúng tôi xin kính mời tất cả quý đồng hương, quý Phật tử cùng về tham dự chương trình tu học cùng với Chư Tăng. Chúng tôi xin kính mời quý Phật tử cùng về tham dự tu học qua các chương trình như đã nói trên.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kiếp